Chúng ta đang ở trong loạt bài với tựa đề là hướng đến con người đầy trọn. Và tuần hôm nay là tuần thứ ba chúng ta đi đến tiếp tục loạt bài này. Trong hai tuần trước chúng ta nói đến về vấn đề con người đầy trọn là con người như thế nào. Về vấn đề tâm linh, về vấn đề tâm hồn, có nghĩa là linh hồn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề tiếp theo, cũng là bài cuối trong series ba bài này. Thì tôi tin rằng qua bài này anh chị em sẽ hiểu về con người của chúng ta là thân thể. Anh chị em hãy nói là thân thể. Để biết được rằng thân thể của chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng như thế nào và thân thể của chúng ta cần phải gìn giữ nó như thế nào để sống một đời sống phước hạnh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên tựa đề của bài giảng ngày hôm nay có tên là giữ gìn thân thể Chúa ban. Anh chị em hãy nói là Chúa ban. Amen. Cái tựa đề nó rất là rõ ràng rằng thân thể con người của chúng ta là do tạo hóa ban cho, là Đức Chúa Trời của chúng ta, như lời Kinh Thánh chép. Và trong series 2 bài trước chúng ta nói đến về tâm linh, linh hồn và thân thể. Chúng ta tiếp tục nhìn đến câu lời Chúa trong thứ nhất Thessalonica đoạn 5 câu 23. Câu lời Chúa trong Thessalonica nói như thế này: cầu xin Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Toàn diện nha anh chị em, chứ không phải là một chút. Đôi lúc có nhiều người có được đôi tay khỏe mạnh nhưng mà đôi chân chưa chắc đã khỏe mạnh. Có được tinh thần tâm trí khỏe mạnh nhưng mà cái cảm xúc chưa chắc đã khỏe mạnh. Chúng ta có rất là nhiều phần trong tâm linh, tâm hồn và thân thể chúng ta. Nhưng mà lời Chúa hy vọng ao ước rằng chúng ta được thánh hóa một cách toàn diện, kính thưa anh chị em. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu quang lâm. Chúng ta tiếp tục review, là ôn lại một chút xíu về hai tuần trước chúng ta nói đến cái gì. Là bản chất của con người chúng ta thực chất là tâm linh. Tâm linh sâu thẳm nhất trong lòng của chúng ta là do Đức Chúa Trời ban cho. Và nhờ tâm linh đó chúng ta có được sự sống. Và nhờ tâm linh đó, linh hồn của chúng ta, thân thể chúng ta được duy trì trong sự sống. Và chúng ta sống được là bởi vì tâm linh sâu thẳm trong chúng ta. Đó là hơi thở, là ruột mà trong buổi đầu tiên chúng ta có nói đến là thần linh của Đức Chúa Trời. Khi Ngài tạo dựng chúng ta, Ngài ban cho chúng ta, anh chị em hãy lướt cái slide tiếp theo. Và cái phần tiếp theo mà chúng ta có nói đến là linh hồn, là tâm hồn. Tâm hồn là những cái điều mà liên quan đến lý trí, tư tưởng, cảm xúc, suy nghĩ, những cái tư tưởng của chúng ta, vân vân, là những cái giá trị vô hình mà chúng ta không thấy được. Ví dụ như anh chị em buồn, đó là phần về cảm xúc. Anh chị em vui, đó là cảm xúc. Anh chị em cảm thấy đau khổ, đó là cảm xúc. Anh chị em cảm thấy phước hạnh, đó là cảm xúc. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có được những cảm xúc đúng theo lời của Kinh Thánh, bởi chúng ta ở trong thế gian, bị những điều của sự thế gian nó bó buộc chúng ta, làm cho chúng ta ở trong những cái cảm xúc tiêu cực hay là khó khăn hay là rất là đau khổ. Nhưng mà Chúa của chúng ta, ao ước của Ngài là để ban cho chúng ta có một tâm hồn lành mạnh, để chúng ta có một cảm xúc lành mạnh trong đời sống của chúng ta. Để chúng ta kinh nghiệm, thay vì sự đau khổ thì chúng ta kinh nghiệm sự hạnh phúc. Thay vì chúng ta kinh nghiệm sự chia rẽ thì chúng ta kinh nghiệm sự hòa hợp và hiệp một. Amen không anh chị em? Và tôi chỉ đi sơ qua như vậy bởi vì hai tuần trước chúng ta đã nói rất nhiều về hai vấn đề đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến về vấn đề thân thể nữa, kính thưa anh chị em. Đó là kết cấu của con người chúng ta. Kết cấu toàn diện của con người chúng ta là linh, hồn và xác. Nói đơn giản, nôm na là như vậy. Là linh, tâm hồn hoặc là linh hồn và thân thể. Thì thân thể của chúng ta, điều đầu tiên chúng ta cần nắm biết đó là thân thể chúng ta do Chúa tạo dựng. Anh chị em hãy nói là do Chúa. Do Chúa tạo dựng thân thể của chúng ta, kính thưa anh chị em. Ôi, nhiều người hỏi tôi là, ô vậy mẹ của tôi đẻ tôi ra thì sao? Anh chị em thân mến, chúng ta đến từ Đức Chúa Trời thông qua cha mẹ của chúng ta. Tại vì Kinh Thánh là trước khi chúng ta ra đời, Ngài đã thấy chúng ta. Và cha mẹ của chúng ta là những cái, anh chị em hãy hình dung như những con người mà mang, chữ tiếng Việt chúng ta gọi là mang nặng đẻ đau. Những người như là những cái con tàu mà để mang chứa chúng ta. Nhưng mà tất cả con người chúng ta sống trên đất này đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng mỗi một chúng ta. Ngài đã biết chúng ta, đã thấy chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, 27 lời Chúa nói như thế này. Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài, và Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Hallelujah. Sáng Thế Ký được Đức Chúa Trời bày tỏ rất rõ ràng rằng không có một cuốn sách nào trên đất này, không có một cái tôn giáo nào, không có một cái lý thuyết nào mà nói rõ về nguồn gốc của con người như Kinh Thánh của chúng ta đang đọc, kính thưa anh chị em. Kinh Thánh của chúng ta là nền tảng rất rõ ràng về nguồn gốc của con người. Và Kinh Thánh mà chúng ta thấy ở đây gồm 66 sách ở trong này, được viết trong vòng hơn 1.500 năm, kính thưa anh chị em, của hơn 60 tác giả khác nhau. Vậy mà tất cả những tác giả đó sống vào các thời kỳ khác nhau lại viết nên những điều giống nhau, bởi vì họ được mặc khải bởi cùng một Chúa Thánh Linh, bởi cùng một Đức Chúa Trời là đấng chúng ta thờ phượng. Và Ngài có được sự quyền năng, sự hiểu biết và sự thông sáng. Và lời Chúa nói rằng Ngài tạo dựng chúng ta giống như ai, kính thưa anh chị em? Giống như Ngài. Đó là lý do chúng ta là những con người rất là có giá trị. Chúng ta là những con người rất là tuyệt đẹp. Vì Kinh Thánh đã sáng tạo, đó là Chúa đã sáng tạo tất cả muôn vật muôn loài, không có ai giống như Chúa cả. Chúa sáng tạo trời đất, Chúa sáng tạo các vì sao sáng, mặt trăng mặt trời, Chúa sáng tạo sông ngòi biển, muôn thú, muôn vật, kể cả muôn loài thủy hải sản. Tất cả muôn vật được Chúa Trời bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh Ngài sáng tạo. Nhưng mà khi Ngài sáng tạo loài người thì đó là sự sáng tạo tuyệt đẹp nhất. Đó là sự sáng tạo tuyệt vời nhất. Và đó là sự sáng tạo theo hình ảnh của Ngài. Để làm gì anh chị em? Để ban cho chúng ta quyền quản trị. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta là những con người quản trị. Tôi hay nói giỡn với anh chị em là chúng ta không để con khỉ nó quản trị chúng ta ngay giờ này. Hay là chúng ta không để con chó, con mèo nó quản trị chúng ta. Bởi vì ngay từ ban đầu đấng tạo hóa không cho nó cái quyền đó. Đấng tạo hóa cho con người chúng ta quyền để quản trị trên mọi loài trên đất này. Và Ngài sáng tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói một chút chi tiết hơn nữa về việc Đức Chúa Trời tạo dựng thân thể của chúng ta từ cái gì. Bây giờ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh. Và tuần đầu tiên cảm ơn Chúa có Noel minh họa cho chúng ta về hình ảnh một con người nộm. Anh chị em thấy những con mannequin, con người nộm, khi mà chúng ta nói đến vấn đề đó, nó chỉ là một con người không có sự sống, đúng không anh chị em? Và khi con người nộm không có sự sống thì nó chỉ là một cái vật vô tri vô giác. Nhưng mà Đức Chúa Trời lấy từ bụi đất nắng nên cái thân thể của chúng ta, nó cũng chỉ là một vật vô tri vô giác mà thôi. Tuy nhiên Kinh Thánh nói rằng Ngài hà sinh khí của Ngài, Ngài thổi hơi vào cái con người đó, rồi nó mới trở nên một sinh linh, có nghĩa là một con người sống. Ngày nay chúng ta có sự sống bởi vì linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Con người chúng ta cho dù có nhận biết Chúa Giê-xu hay chưa, chính Ngài là đấng tạo nên muôn loài muôn vật và muôn loài người trên đất này. Và kế hoạch, chương trình của Ngài là để cho chúng ta nhận biết Ngài trên đất này, để kinh nghiệm một mối quan hệ hòa hợp với Ngài. Nhưng mà bụi đất thì sao? Tất cả muôn vật, muôn loài, Chúa cũng tạo dựng. Và Chúa dùng bụi đất để nắng lên hình người. Đó là thân thể của chúng ta, kính thưa anh chị em. Cách đây vài tháng tôi có đọc một bài nghiên cứu mới nhất của khoa học về sinh học và về những cái chất rửa, thối rửa theo thời gian. Anh chị em chúng ta rất là hiển nhiên, chúng ta thấy rõ ràng khi một người chết đi, chúng ta sẽ được chôn ở xuống đất, đúng không anh chị em? Và theo thời gian càng lâu thì xác thịt của chúng ta càng thối rửa. Và nó rửa đến một mức nào đó, nó không còn hình dáng. Nhiều nhà khảo cổ học khi mà cuộc lên những cái ngôi mộ hàng trăm năm, hàng ngàn năm, thì không còn nhận diện được đây là con người nào. Bởi vì nó chỉ còn xương khô. Thậm chí nhiều cái ngôi mộ hàng ngàn năm không còn là xương khô nữa, mà là những cái mảnh vụn. Và anh chị em thân mến, theo như khoa học nghiên cứu về sinh học và khảo cổ học, họ nghiên cứu được rằng khi mà xác thịt của chúng ta, một người khi mà ở chôn ở dưới đất sau thời gian lâu, nó sẽ thối rửa trở về bụi đất. Và sau đó người ta sẽ không còn nhìn nhận đó là có một thân thể của một con người hay chỉ là một bãi đất bình thường. Và khoa học đã chứng minh điều đó. Con người của chúng ta được tạo dựng từ bụi đất. Đó là cái thể xác. Chúng ta đang nói đến phần thân thể của chúng ta. Nhưng mà có sự sống khi Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời Ngài thổi hơi sự sống vào trong chúng ta. Chúng ta không có sự sống nếu không có thần linh của Đức Chúa Trời. Đó là lý do ngày nay chúng ta sống là nhờ thần linh của Ngài ở trong lòng chúng ta. Đó là lý do anh chị em thấy khi mà chúng ta bị cắt đứt hơi thở của mình, Covid đã lấy đi hơi thở của nhiều người. Chỉ trong vòng vài phút, một người tắt thở có thể lìa trần. Một người tắt thở vài phút có thể đánh mất sinh mạng của mình. Chúng ta thấy hơi thở vô cùng quan trọng. Và Kinh Thánh nói hơi thở đó chính là Ruach, là thần linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Khi mà nhìn những con người trên đất này làm những điều cuộc sống mưu sinh và vẫn duy trì mọi hoạt động trên đất này, có người hạnh phúc, có người thành công, có người buồn phiền, có người suy nghĩ về cội nguồn của mình, Có những người họ làm theo những điều mình cho là đúng. Nhưng mà một điều tôi thấy đáng tiếc đó là mỗi người sống trên đất không nhận biết đấng tạo hóa của mình. Và anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta. Ngài ban thần linh của Ngài cho chúng ta để duy trì sự sống chúng ta. Nếu ngày hôm nay, nếu tôi đứng đây chỉ cần thần linh của Ngài rời khỏi tôi sẽ nằm xuống và tắt thở ngay lập tức. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài duy trì sự sống cho chúng ta. Và thân thể của chúng ta được vững mạnh, được phát triển. Anh chị em thấy một cái người được mới sinh ra là cái con đòi, một cái đứa con nít trẻ sơ sinh mới sinh ra, nó cần thời gian, nó cần được dinh dưỡng, dưỡng chất để nó lớn lên từ từ. Vài tháng tuổi, 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi, 15, 17 tuổi, vân vân. Thân thể của chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng như vậy đó. Và nó lớn lên theo thời gian khi chúng ta có những cái dưỡng chất, có sự nuôi sống. Và thân thể đó đến từ Đức Chúa Trời. Sự sống đó đến từ linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên anh chị em thân mến, thân thể của chúng ta đáng giá vô cùng mà không gì có thể sánh bằng. Anh chị em hãy hình dung một cái thứ đáng giá nhất với anh chị em ngay giờ này. Anh chị em hãy hình dung được một cái vật chất nào đó mà giá trị nhất. Trước đây tôi đọc một bài về kim cương, là một trong những cái loại kim loại quý giá nhất. Và có một vài loại kim cương, nó cũng có nhiều loại nữa. Có một vài loại kim cương mà nó quý giá đến độ mà khi để nó trên cái đường ray xe lửa cán, nó không bể. Nó quý giá đến mức như vậy đó anh chị em. Nó cứng cáp, mạnh mẽ, không gì bể, không gì làm bể được. Mà nó tỏa ra những cái ánh sáng rất là lung linh, rất là tuyệt đẹp. Đó là lý do tại sao ngày nay kim cương rất là quý giá. Quý giá vô cùng. Nhiều người khoe khoang tôi có cái nhẫn kim cương hột xoàng bao nhiêu đó. Hay là có những người có cái nhẫn kim cương thật thì rất là muốn khoe với bạn bè tôi có được những cái nhẫn rất là đẹp, hột xoàng rất là lớn, kim cương rất là lớn, vân vân. Anh chị em biết rất rõ ràng đó là những thứ quý giá, vô cùng quý giá. Có những viên kim cương nhỏ nó quý giá hơn cả tài sản của chúng ta, có cả cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tôi không phải nói về kim cương ngày hôm nay. Thân thể của chúng ta, kính thưa anh chị em, đáng giá gấp ngàn lần, gấp triệu lần, gấp vạn lần so với những vật chất đó. Để cho chúng ta biết được rằng chúng ta cần phải gìn giữ thân thể của chúng ta theo như lời của Đức Chúa Trời dạy. Chúng ta đang có một thứ nào đó đáng giá hơn thứ kim loại quý giá nhất trên hành tinh này. Cho nên chúng ta cần phải học cách để gìn giữ thân thể chúng ta, kính thưa anh chị em. Tôi đưa thêm một vài ví dụ nữa để cho chúng ta hình dung rõ ràng sự quý giá, tinh vi, sâu nhiệm của thân thể chúng ta qua một vài mảng sau. Cho hình ảnh tiếp theo, chúng ta thấy hình ảnh của bộ não con người. Được ví như là một chiếc máy tính có thể thực hiện đến 38.000 tỷ phép tính mỗi giây. Một con số lớn mà chúng ta không dám tưởng tượng nổi luôn. 38.000 tỷ phép tính mỗi giây, không phải là mỗi tiếng nữa anh chị em. Trước đây chúng ta có chơi game các buổi tối thứ bảy mà tính để nhớ một vài chữ thôi là đã mất cả tiếng đồng hồ, mấy phút thôi, mấy chục phút. Mà làm được một hai phép tính. Còn đây là 38.000 tỷ phép tính mỗi giây. Đó là những cái điều nó đang xảy ra trong bộ não của chúng ta, các anh chị em. Và cái siêu máy tính mạnh nhất thế giới BlueJeans chỉ có thể quản lý được 0.002% trong số đó, là một số rất là nhỏ so với bộ não của con người. Cơ thể của chúng ta thì có thể sản xuất ra đến 25 triệu tế bào mỗi giây. Về DNA, các tế bào trong thân thể, 25 triệu tế bào. Những cái tế bào của cơ thể chúng ta nó vô cùng nhỏ bé, gọi là siêu nhỏ bé. Chúng ta trước đây có nghe đến một cái video, nhìn thấy một cái video về các hành tinh được tạo dựng. Mặc dù trái đất của chúng ta rất là lớn, nhưng mà khi đem ra so sánh với mặt trời, các hành tinh từ xa, từ xa, từ xa, thì trái đất của chúng ta nó giống như là một hạt cát. Và con người của chúng ta cũng không khác gì một hạt cát so với trái đất. Vậy mà trong con người chúng ta lại có những cái siêu tế bào siêu nhỏ, cực kỳ nhỏ, và nó vẫn đang vận hành trong thân thể chúng ta. Và nó sản xuất đến 25 triệu tế bào mỗi giây, kính thưa anh chị em. Đó là sự tuyệt diệu trên thân thể của chúng ta. Khi mà anh chị em để ý tới tim mạch, ở đây có ai bệnh tim không anh chị em? Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta được khỏe mạnh về thân thể của chúng ta. Amen. Trong một ngày trung bình trái tim đập khoảng 100.000 lần để vận chuyển hơn 7.500 lít máu đi nuôi cơ thể. Ngày nay khi mà chúng ta biết rằng tim chúng ta ngừng đập thì chúng ta chết. Lý do chết là bởi vì khi tim ngừng đập, máu nó không lưu thông qua các bộ phận khác của cơ thể thì thân thể nó cũng chết. Bảo vệ trái tim cũng rất quan trọng. Và khi chúng ta bảo vệ thân thể, không phải chỉ bảo vệ trái tim mà chúng ta bảo vệ tất cả những cái bộ phận khác trong cơ thể chúng ta. Rồi đến các cái loại cơ, nhóm cơ. Đây là những cái ví dụ mà tôi sẽ đi qua rất là nhanh để cho chúng ta thấy cái sự tuyệt diệu trong cơ thể của chúng ta. Có hơn 650 loại cơ khác nhau trên thân thể. Và những cái loại cơ này anh chị em thấy nó được kết hiệp một cách hoàn hảo. Những cái mắc xích, những cái kết nối với cái gân, tủy, cơ, khớp, xương, mạch máu. Một cách hoàn toàn là hoàn hảo, không có một cái sự sơ hở nào cả. Anh chị em có nhiều người đi làm mà chỉ cần vận động một cái bộ phận nào đó, một cái cơ nào đó lâu ngày và không đúng cách, không có biết chăm sóc sức khỏe là nó bị đau liền. Nó bị đau. Bởi vì chúng ta chưa gìn giữ nó tốt. Nói đến dấu vân tay thì chúng ta có hơn 8 tỷ người trên thế giới, chẳng có ai có chung dấu vân tay. Đây là dấu vân tay định dạng mà qua đó các cái cơ quan nhà nước cũng tìm cách để nhận dạng mỗi người. Bởi vì ngày nay chúng ta gọi là chứng minh thư, chứng minh nhân dân hoặc là ID v.v. Để người ta biết được người nào, phân biệt người nào. Và trên 8 tỷ người trên toàn thế giới chẳng có ai có chung dấu vân tay. Sự tạo dựng mà Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng con người của chúng ta đó, nó ở một cái mức cao, tuyệt vời, hoàn hảo, hoàn mỹ đến mức mà chúng ta không tưởng tượng được, kính thưa anh chị em. Chúng ta không tưởng tượng được cái sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời tạo dựng con người của chúng ta, nó tinh vi đến độ mà lý trí của chúng ta, thậm chí có suy nghĩ đến nó thôi, chúng ta cũng không có thấu hiểu được. Đó là lý do tôi muốn nói với anh chị em rằng bạn quý giá vô cùng trong mắt Đức Chúa Trời chúng ta. Bạn quý giá vô cùng. Mỗi một con người chúng ta quý giá hơn tất cả những vật chất đời này. Thi Thiên trong đoạn Kinh Thánh 139 câu 14, lời Chúa nói như thế này: Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. Công việc của Chúa, Kinh Thánh nói là quá diệu kỳ. Chúng ta được tạo dựng một cách đáng sợ và lạ lùng. Chúng ta chỉ biết nôm na chúng ta đến từ bào thai của người mẹ đã sinh thành ra chúng ta. Đến đó thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã thấy trước đó nữa. Ngài đã lên kế hoạch, dành sẵn kế hoạch, tạo nên chúng ta một cách tuyệt diệu như vậy đó anh chị em. Trong tiếng Hy Lạp, thân thể có nghĩa là soma. Và soma có nghĩa là cơ thể sống trong sự trọn vẹn. Tôi rất là thích cái ý nghĩa này trong tiếng Hy Lạp. Bởi vì Kinh Thánh của chúng ta trong Tân Ước viết rất là nhiều bằng tiếng Hy Lạp. Cho nên khi chúng ta hiểu tiếng Hy Lạp, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn Kinh Thánh. Và khi chúng ta nói thân thể trong tiếng Việt của chúng ta chỉ nghĩ đến thân thể, thân xác của mình. Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là một cái cơ thể sống trong sự trọn vẹn. Có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng thân thể chúng ta với ao ước của Ngài là để cho chúng ta sống trong sự trọn vẹn. Với một ao ước là để chúng ta sống trong sự phước hạnh. Khi mà chúng ta đi ra đường lỡ té xe, bị đau chân, gãy chân, vân vân. Chúng ta bị đau ở cái phần đau đó. Thì thân thể chúng ta không được trọn vẹn. Anh chị em có nắm được điều đó không? Khi mà chúng ta có một chuyện nào đó buồn phiền, nhức đầu, nhức óc, đó là thân thể chúng ta đang không được trọn vẹn. Khi mà chúng ta bị những cái nan đề trong cuộc đời của mình, bởi là đó là cái hình ảnh thân thể chúng ta không được trọn vẹn. Nhưng mà tin vui mà tôi có cho anh chị em ngày hôm nay, đó là ao ước của Chúa, kế hoạch của Chúa, ước muốn của Ngài là để giúp cho thân thể của mỗi một người chúng ta được trọn vẹn. Ngài ao ước để chữa lành chúng ta, và đó là ý muốn của Ngài. Đó là lý do chúng ta đau bệnh, chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời chữa lành. Và tôi đã kinh nghiệm điều đó rất nhiều lần. Cảm ơn Chúa, cô Huê buổi tối thứ tư cầu nguyện làm chứng rằng tay đau đã thoa thuốc nhiều đêm, đã làm thử nhiều cách không được lành, nhưng mà khi đến cầu nguyện Chúa chữa lành cho bàn tay của cô Huê, thì cô Huê được về nhà thì được chữa lành một cách hoàn toàn. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời làm được những điều đó. Tôi còn nhìn thấy những người bị ung thư mà ở giai đoạn cuối và bác sĩ nói là không còn hy vọng nữa, về nhà và chờ chết, gia đình phải chờ sẵn và chuẩn bị sẵn những thủ tục cho việc cuối đời. Nhưng mà đã có người tin cậy Chúa, tìm kiếm Ngài, chạy đến với Ngài cầu nguyện, và Chúa đã chữa lành những người như vậy. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng sẵn lòng chữa lành cho chúng ta. Ngài là đấng sẵn lòng, sẵn sàng. Ao ước của Ngài, ý muốn của Ngài là muốn cho thân thể chúng ta được kinh nghiệm, được sự sống trọn vẹn. Anh chị em thân mến, khi mà chúng ta bị đau một bộ phận nào đó trong thân thể của chúng ta, chính Đức Chúa Trời cũng cảm nhận được điều đó. Qua loạt bài lần trước chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo nên cảm xúc. Cảm xúc của chúng ta như thế nào, Đức Chúa Trời Ngài thấu hiểu hoàn toàn. Cảm xúc của chúng ta bị phản bội, một cảm giác đau đớn, anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời Ngài thấu hiểu cảm xúc đó. Nhưng mà ao ước của Ngài là không muốn chúng ta duy trì trong cảm xúc đó. Bèn là cứu chúng ta ra khỏi cảm xúc đó. Bèn là nâng đỡ chúng ta, bèn là giúp cho chúng ta để chúng ta thoát khỏi những cái cảnh đau yếu, đau khổ về cảm xúc đó. Anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời, Ngài có chương trình tốt lành cho chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng, Kinh Thánh hứa rằng đó là một chương trình thịnh vượng, tốt lành. Và không phải chỉ là tốt lành về phần tâm linh, tâm hồn, mà về cả thân thể của chúng ta nữa. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời có những chương trình rất tốt lành trên cuộc đời mỗi người ngồi đây và những người nghe tôi ngày hôm nay. Anh chị em hãy học tập để tin cậy Ngài, thì sẽ kinh nghiệm được sự sống đầy trọn, sự sung mãn trong thân thể của mình. Chúa Giêsu Ngài nói rằng ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Có nhiều người khi mà ở trong những cái hoàn cảnh tưởng chừng như mối quan hệ của mình chết rồi, không còn hy vọng nữa, tối tăm nghiệt ngã, có những cái hoàn cảnh bế tắc đến độ mà muốn tự tử. Gần đây tôi nghe nhiều người tự tử và tôi cảm nhận được rằng đây là một điều nó diễn ra rất là nhiều trong thời đại hiện đại của chúng ta. Một người cháu của người cha thuộc linh của chúng tôi tự tử cách đây 2 tuần, 18 tuổi. Kết liễu cuộc đời của mình vì ở trong một gia đình đau khổ, không tìm được hy vọng sống nữa, không tìm thấy được nguồn sống, sự vui mừng nữa. Cho nên em đã quyết định kết liễu cuộc đời của mình. Gia đình rất đau buồn, nhưng mà đó là sự hủy hoại đời sống thân thể của chúng ta. Kính thưa anh chị em, Đức Chúa Trời Ngài không muốn như vậy. Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được sự sống sung mãn trong Ngài. Kính thưa anh chị em, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được cái sự sống mà trong Ngài đó là sự sống nó lấn tràn ra, không những bản thân chúng ta mà những người xung quanh chúng ta. Để khi chúng ta nói chuyện với người khác, những người đó họ cần được khích lệ thì họ cảm nhận được sự khích lệ. Để khi chúng ta nói chuyện với một người đau buồn, họ cảm nhận được sự vui mừng. Để chúng ta nói chuyện với một người mà mất hy vọng thì họ lại tìm thấy hy vọng và có phương hướng cho cuộc đời của mình. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng sẽ làm điều đó khi anh chị em dám tin cậy Ngài. Vì vậy anh chị em thân mến, chúng ta hãy học cách để sống bảo vệ thân thể của mình. Hãy bảo vệ thân thể của mình, lý trí của mình, tâm hồn của mình, thể xác của mình. Thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 19 câu 20, lời Chúa nói như thế này: anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh Ngài ngự trong lòng chúng ta. Và vì Đức Thánh Linh Ngài Đức Chúa Trời rất là thánh khiết, kính thưa anh chị em, Ngài rất thánh khiết, bởi vậy chúng ta hãy giữ mình khỏi những sự ô uế của đời này. Chúng ta hãy giữ mình khỏi những sự tội lỗi của đời này. Chúng ta hãy giữ mình khỏi những sự phàm tục của đời này. Vì Đấng ở trong chúng ta rất thánh khiết và Ngài ao ước để ban phước cho chúng ta. Nhưng mà khi tội lỗi làm vấn đục đời sống của chúng ta, Ngài không có cớ để ban phước cho chúng ta được. Khi mà sự hơn thua, tranh cạnh, ganh ghét, đố kỵ, hận thù nó bao lấy tâm trí và tâm lòng chúng ta, Đức Thánh Linh Ngài không có cớ để mà ban phước cho cuộc đời chúng ta được. Đó là lý do chúng ta sống trong đau khổ, đó là lý do chúng ta sống trong tuyệt vọng, đó là lý do chúng ta sống trong những cái cảm xúc tiêu cực của cuộc đời này. Nhưng mà giải pháp cho chúng ta là gì? Chúng ta hãy tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng và nói rằng: Chúa ơi, xin Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Ngay chính thì giờ đó, Đức Thánh Linh đó, chúng ta thấy trong hàng chữ vàng, Đức Thánh Linh Ngài sẽ ngự vào lòng chúng ta ngay lập tức. Và qua đó Ngài bắt đầu biến đổi đời sống chúng ta. Ngài biến đổi đời sống của chúng ta, kính thưa anh chị em. Và Kinh Thánh hứa rằng, Kinh Thánh khuyên chúng ta rằng, hãy dùng thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách nào? Làm sao để chúng ta dùng đời sống của mình, thân thể của mình để tôn vinh Chúa, anh chị em? Anh chị em có phải là chúng ta tôn vinh Chúa bằng cách chúng ta đi chửi người khác không? Hoặc là chúng ta tôn vinh Chúa bằng cách ra đường, chúng ta khó chịu với người ta, chúng ta muốn đánh đập người ta không? Nếu mà một người nhìn vào một người gây lộn, gây rối, đánh đập người khác, thì cái điều đó có phải là tôn vinh Chúa không? Sáng nay thức dậy mặc dù không cố ý, nhưng tôi thấy một cái video nhỏ trên mạng về cái nhà tù ở Massachusetts mới xảy ra thôi, trong tuần vừa qua. Thì hai người tù binh đã tiến đến và tấn công một người cảnh sát và đâm lén cái người cảnh sát đó đến độ gần chết và phải nằm trong bệnh viện. Ngay xảy ra ngay trong nhà tù. Và tôi nhìn cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh rất là xấu, kính thưa anh chị em. Đã ở trong tù rồi, không ăn năn, không lo thay đổi cuộc đời của mình để được giảm đi tù án, mà lại tấn công cái người cảnh sát ở trong đó nữa. Và tôi nhìn cái hình ảnh đó là một hình ảnh mà chúng ta không thể nào tôn vinh Đức Chúa Trời qua những hành động như vậy. Chúng ta nói đến việc đâm chém, nói đến việc giết chóc thì nặng nề quá. Nhưng mà tôi thử lấy, ví dụ nếu mà chúng ta chửi bới người khác, nói những lời tiêu cực đến người khác, chê bai người khác, xem thường người khác, hạ bệ người khác, chúng ta có thể thực hành những điều đó ngay trong chính gia đình của chúng ta, thì liệu thân thể, môi miệng, đời sống như vậy có tôn vinh Chúa không anh chị em? Tôi tin rằng khi anh chị em đi vào một căn nhà, một người bạn hay một người nào đó anh chị em quen biết, thấy những đứa con nhỏ ra chào lễ phép, anh chị em cảm thấy rất vui vì điều đó, rất mát lòng vì điều đó. Nhưng mà anh chị em thấy những cái đứa nhỏ nó chạy ra, nó hỗn nghịch, nó không chào anh chị em và nó dám làm những điều, nói những cái điều thô lỗ với anh chị em, chúng ta cũng sẽ cảm giác ngược lại, đúng không anh chị em? Kinh Thánh nói rằng hãy dùng thân thể của chúng ta mà tôn vinh Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. Và cái slide tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cách cụ thể hơn nữa là chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời qua năm giác quan trong thân thể mà Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta. Đó là thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Đây là năm giác quan mà Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi một con người chúng ta có những cái cảm giác này. Khi anh chị em rờ một cái điều gì đó, anh chị em rờ cái vật sắc, anh chị em cảm nhận được. Anh chị em rờ những cái tờ giấy, anh chị em cũng cảm nhận được nó mềm mềm, nó khác với cái cục sắt, đúng không anh chị em? Là xúc giác, chúng ta cảm nhận được. Anh chị em thấy những cái trò chơi mà người ta bịt mắt lại và cho bỏ tay vô trong một cái thùng có rất là nhiều vật liệu và đoán được vật liệu đó là vật liệu gì, ai đoán được nhiều và trước hết thì trúng thì thắng. Anh chị em có bao giờ xem những cái trò chơi đó chưa? Trò chơi đó về cơ bản là để thử cái xúc giác của mình, xem xúc giác của ai nhạy hơn ai. Nhưng mà một điều chắc chắn là tất cả chúng ta đều có những cái xúc giác đó. Tôi biết nhiều người đi mua sắm mà không, mỗi lần mua sắm là không có mua trên mạng được, đặc biệt là mua áo quần. Bởi vì sao? Bởi vì phải tới và rờ cho được cái chất liệu áo mình cần mua mới mua được. Xúc giác. Và những cái giác quan đó là Đức Chúa Trời tạo dựng anh chị em. Thân thể của chúng ta có những giác quan này, không phải tự nhiên nó có đâu. Mà thân thể của chúng ta đã được tạo dựng, đã được Đức Chúa Trời lên kế hoạch, đã được Ngài tính toán kỹ lưỡng, đã được Ngài nhận biết chúng ta. Tôi nhớ năm trước hay hai năm trước gì đó, chúng ta có chia sẻ về con ngựa Thoroughbred, một con ngựa đua quý nhất trên thế giới. Một con ngựa đua có thể giá lên đến hàng triệu đô la, mà những đại gia siêu giàu ở Mỹ họ mở ra những cái trường đua ngựa để họ đua. Đó là cái dòng ngựa mà được lai tạp từ giống ngựa Ai Cập và giống ngựa ở Trung Đông. Rất là quý giá mà một con ngựa có thể lên đến hàng triệu đô, các anh chị em. Mà con ngựa đua này nó có một cái đặc biệt là nó không phải là ngựa thuần tự nhiên. Nó không phải là cái ngựa mà được sinh ra trong tự nhiên có cái loài đó. Bèn là cái loài đó được nhân giống ở trong phòng thí nghiệm. Đã được các cái chuyên gia về sinh học, các cái nhà khoa học nghiên cứu để mà lấy ra những cái tế bào, những cái DNA như thế nào để tạo ra được một cái giống ngựa gọi là xuất chúng nhất trong việc đua. Và chạy là không con nào chạy bằng. Và giá của nó quý giá lên đến hàng triệu đô la Mỹ mà người ta vẫn mua và vẫn đua ngày nay. Và anh chị em biết không, con người của chúng ta trước khi chúng ta sinh ra đời, Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, Ngài đã tính toán, Ngài đã lên kế hoạch, Ngài đã làm sẵn mọi điều tốt đẹp nhất để cho chúng ta khi ra đời chúng ta có một thân thể tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất, kính thưa anh chị em. Cho nên chúng ta vô cùng quý giá. Anh chị em có thể tôn vinh Chúa như thế nào? Qua thị giác của chúng ta. Anh chị em tôn vinh Chúa bằng cách chúng ta xem những cái phim ảnh đồi trụy, hay là chúng ta tránh đi những cái điều đó? Chúng ta tôn vinh Chúa bằng cách chúng ta nhìn vào những cái điều xấu, gian ác, hay là chúng ta nhìn vào những cái điều tốt cho tâm hồn của chúng ta? Hay là chúng ta tôn vinh Chúa qua thính giác của chúng ta như thế nào? Anh chị em có muốn nghe những cái lời vu khống người khác và hà dua với người ta, ủng hộ người ta để chống đối những cái người tốt trên đất này, hay là những người thiệt tình, hay là những người cần được sự giúp đỡ? Lỗ tai của chúng ta đừng nghiêng về lời nói của kẻ ác, kính thưa anh chị em, Kinh Thánh dạy như vậy. Cho nên hãy bảo vệ các cái giác quan của mình, năm giác quan của chúng ta, qua việc chúng ta nhìn, qua việc chúng ta nếm, qua việc chúng ta ngửi, qua việc chúng ta rờ chạm, qua việc chúng ta nghe. Anh chị em thân mến, hãy sống một đời sống để biệt riêng ra thân thể của chúng ta cho Đức Chúa Trời, dâng Đức Chúa Trời sự vinh hiển. Kinh Thánh nói rằng hãy nếm thử và biết tình yêu của Chúa, sự ngọt ngào của Chúa là dường bao. Chúng ta không nếm thử Ngài thì chúng ta sẽ không biết Ngài. Hãy nếm thử Đức Chúa Trời, chứ đừng nếm những điều của thế gian này. Lời Chúa dạy như vậy. Thân thể của chúng ta là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thân thể của chúng ta là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em. Và của lễ đó là của lễ dâng lên Đức Chúa Trời, và Ngài đẹp lòng với chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần học cách để gìn giữ thân thể của chúng ta. Chúng ta tránh khỏi những điều của thế gian. Roma đoạn 12 câu 1 lời Chúa nói như thế này: Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này xin anh em dùng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Bởi vì chúng ta đã được tạo dựng bởi đấng toàn năng, bởi Đức Chúa Trời. Và điều Ngài ao ước mong muốn từ chúng ta là luôn luôn dâng thân thể mình làm một sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Là những điều mà nãy giờ chúng ta vừa nghe qua những đời sống, qua các giác quan của chúng ta, qua thân thể chúng ta. Đó là cách để chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời và sống đẹp lòng Ngài. Chúng ta hãy dùng đôi tay của chúng ta để làm những điều đẹp lòng Ngài, như giúp đỡ người khác, như làm những điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Chúng ta không dùng đôi tay của mình để làm tổn thương xác thịt người khác, để gây ra những sự bạo lực, tổn thương người khác, vân vân. Đời sống thánh khiết là đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cái thân thể biệt riêng ra. Anh chị em thân mến, anh chị em ở đây ngồi đây thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là sự biệt riêng đó. Anh chị em dám biệt riêng ra thời gian thì giờ này để đến thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là điều tôi tin rằng đó là điều đẹp lòng Ngài. Và đó là sự thờ phượng phải lẽ. Chúng ta đang sống trong một thế gian mà tội lỗi đầy dẫy. Và những tội lỗi đó nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta khi chúng ta không học cách để biệt riêng ra thân thể chúng ta. Tôi biết có những người muốn sống một đời sống tốt hơn, ao ước để được thay đổi. Nhưng mà vì ở trong một cái môi trường toàn những kẻ xấu xung quanh và không bao giờ thoát ra được những điều đó. Những người tôi đang nói đến là những người nghiện ngập mà tôi đã biết trước đây. Những người nghiện ngập về bên ma túy, họ không bỏ được. Mặc dù có những lúc tỉnh táo, có nhiều người họ làm chứng rằng họ nói tôi muốn bỏ lắm. Nhưng mà mỗi lần muốn bỏ và gần thành công thì lại lên cơn nghiện và những người bạn thì lại đến rủ rê. Và ở trong một môi trường như vậy thì không bao giờ thoát ra được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cũng có nhiều người đã tin cậy Đức Chúa Trời chạy đến với Ngài và kinh nghiệm được sự giải phóng hoàn toàn. Nhưng mà anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội mà có nhiều điều sa đọa, có nhiều điều đồi bại, nó cứ bao vây chúng ta. Có những môi trường mà chúng ta không tránh khỏi được. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để biệt riêng đời sống của chúng ta ra với Chúa? Chúng ta nhận biết Ngài, chúng ta tin Ngài. Vì chúng ta không phải làm điều đó bằng sức riêng của mình, bèn là bằng sức Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Còn một câu kinh thánh cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em, trong thư thứ nhất Thessalonica đoạn 4 câu 3 đến câu 5 lời Chúa nói như thế này: Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa. Thánh hóa có nghĩa là biệt riêng đó anh chị em. Thánh hóa có nghĩa là chúng ta không có ở chung với những cái sự ô uế và gian ác đời này, không có hòa nhập với những điều tội lỗi đời này. Tức là phải lánh xa sự gian dâm. Mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng. Đừng sa vào tình dục phóng đãng như người ngoài, là những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta, để chúng ta không có bị va phải những điều của thế gian. Nhưng mà anh chị em thân mến, rất khó để chúng ta làm bằng sức riêng của mình. Ở đây không có ai thánh khiết hơn ai cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Ngài, kính thưa chị em. Bản thân tôi cũng là một tội nhân. Tôi đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, chạy đến với Ngài xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình. Và Ngài đã làm điều đó trên cuộc đời tôi. Và tôi tin rằng nhiều anh chị em cũng vậy. Chúng ta không ai tốt hơn ai cả. Chúng ta bề ngoài có thể có chút xíu khác biệt, nhận dạng người này với người khác. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài không quan tâm, quan trọng hóa việc chúng ta phạm tội đến mức nào. Nếu mà chúng ta mở lòng ra và chạy đến với Ngài, Đức Chúa Trời Ngài tha thứ cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta hy vọng mới. Ngài ban cho chúng ta sự sống mới. Ngài ban cho chúng ta một cái định hướng mới, một con đường mới, để chúng ta không sống trong con đường cũ nữa. Anh chị em thân mến, tôi lớn lên trong một gia đình mà không biết tình yêu thương thật là gì. Nhưng mà khi kinh nghiệm được tình yêu thật của Chúa đó, thì tôi cảm nhận được tình yêu thương thật sự là như thế nào. Nhưng mà để kinh nghiệm được tình yêu thương đó, chúng ta sẽ không kinh nghiệm được nếu như chúng ta không tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Vì Chúa Giê-xu là món quà quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Món quà đó là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để mở một con đường sự sống cho loài người. Để anh chị em hiểu hơn về sự quan trọng của việc Chúa Giê-xu đến thế gian, là nếu mà Chúa Giê-xu đã không đến thế gian, nếu Ngài đã không đi qua thập tự giá, nếu Ngài đã không chịu chết và đổ huyết ra cho chúng ta, thì tất cả loài người của chúng ta sẽ chết mãi đời đời nơi hỏa ngục. Chúng ta sẽ chịu chết đời đời, đau khổ đời đời nơi hỏa ngục bởi cớ tội lỗi của chúng ta trên đất này. Nhưng mà Kinh Thánh Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đầy tình yêu thương, anh chị em. Anh chị em thấy một người con của mình chạy xuống một cái vực sâu, anh chị em có cản nó không anh chị em? Dĩ nhiên là có. Anh chị em thấy một người con của mình chuẩn bị nhảy lầu tự tử, anh chị em có muốn cản nó không? Dĩ nhiên là có. Anh chị em thấy một cái người mà bắt đầu va vào cái đống lửa đang cháy, chúng ta có muốn cản nó không? Dĩ nhiên là có. Chúng ta là những con người tội lỗi như vậy đó, chúng ta chạy đến những cái con đường mà chúng ta không biết tội lỗi của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta, Ngài không muốn chúng ta chạy đến những cái đám hố tội lỗi đó để chúng ta kinh nghiệm sự chết. Bèn là Ngài sai Chúa Giêsu xuống thế làm người chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Và Chúa nói rằng ta đã đến, tin vào ta thì các con nhận được sự sống. Ta là con đường, là đường đi, là chân lý và sự thật. Ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ sống, ai không tin thì sẽ chết. Và trên đất này không có một danh nào khác. Kinh Thánh nói rằng trên trời, dưới đất, bên dưới đất không có một danh nào khác mà qua đó nhờ Ngài, nhờ danh đó mà được cứu. Bèn chỉ bởi một danh duy nhất là danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Tại sao? Bởi vì đó là con đường mà Đấng Tạo Hóa đã vạch ra cho chúng ta. Đó là con đường và là hy vọng cuối cùng, là duy nhất, chân thần duy nhất cho con người chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa mời gọi anh chị em đến với Ngài. Anh chị em thân mến, Chúa Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã bán con một của Ngài trên thập tự giá để chúng ta đi qua tin vào con ấy. Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta tin trong lòng là Chúa Giêsu đã đến vì cớ tội lỗi chúng ta, và chúng ta xưng ra môi miệng cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã chết cho con, thì Kinh Thánh nói rằng ngay giờ phút đó linh hồn anh em được cứu. Trên thiên đàng có một cuốn sổ lớn ghi tên anh chị em. Khi anh chị em qua đời, anh chị em sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh đời đời. Và sự kinh nghiệm phước hạnh đó nó bắt đầu trên đất này rồi, kính thưa anh chị em, không phải chỉ là chờ lên thiên đàng. Vì lúc đó chúng ta sống trong thế gian này giống như là thiên đàng trên đất, chứ không còn là ở trong xác thịt và đau khổ nữa. Đó là chúng ta, kính thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tôi không có hơn gì anh chị em ở đây cả. Tôi cũng không hơn gì anh chị em đang nghe tôi online cả. Hội thánh của chúng ta có đến mấy ngàn người nghe mỗi tuần. Mặc dù chúng ta ở đây rất là nhỏ bé, ít người. Nhưng mà tôi muốn anh chia sẻ với anh chị em một cái chân lý, một cái niềm vui thật, một cái sống phước hạnh rất là lớn. Đó là anh chị em tin vào Chúa Giêsu, anh chị em sẽ được cứu. Đó là con đường duy nhất cho chúng ta. Chúng ta không thể tìm thấy một con đường nào khác. Anh chị em thấy một người tổng thống, những người lãnh đạo quốc gia, họ được lên, bầu chọn lên 4 năm sau rồi cũng xuống. Cùng lắm thì 8 năm rồi cũng xuống. Cùng lắm thì 20 năm rồi cũng xuống. Có nhiều hơn đi nữa thì cũng qua đi. Con người sống trên đất sẽ qua đi và chết đi. Nhưng ai tin cậy Đức Giê-hô-va, đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, linh hồn chúng ta, đời sống chúng ta sống mãi đời đời. Amen. Anh chị em có nắm được điều đó không? Chúa Giê-xu là con đường duy nhất cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúa Giê-xu là minh chứng đặc biệt nhất về tình yêu của Đức Chúa Trời, là ông trời á. Người Việt chúng ta gọi là ông trời á. Chúa Giê-xu là tình yêu được thể hiện cách rõ ràng nhất, mà không có một cái hình ảnh nào thể hiện rõ ràng hơn. Chúa Giêsu chính là chân lý cho chúng ta. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại Hội Thánh VNextGen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNextGen Church, là Hội Thánh VNextGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.